Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư trong đất, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, ngày nào nghiệp đó. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, Đức Phật là một vị đạo sư của chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho tất cả mọi người đủ trình độ, đủ giai cấp ở trong xã hội, và trong cách mà Đức Thế Tôn người thuyết pháp với cái đối tượng giai pháp như thế nào thì Ngài sẽ trình bày vừa với cái trình độ mà họ cần nghe để được giác ngộ. Chính vì lẽ đó Ngài mới là bậc thầy của nhân thiên. Trong bài học hôm nay chúng ta thấy rõ Đức Thế Tôn là bậc đấng thế gian giải Sugato. Dù cho người Bà La Môn đó có hỏi Đức Thế Tôn cái sự mong muốn, sự cận hành, sự điểm tựa, sự xu hướng và sự cứu cánh của mỗi hạng người, như là đối với vị Sắc Đế Lị, vị Bà La Môn, gia chủ, nữ nhân, ăn trộm, hay là đối với vị Sa Môn, cái gì là mong muốn, cái gì là tận thành, cái gì là điểm tựa, cái gì là xu hướng, cái gì là cứu cánh. Mặc dù Đức Thế Tôn Ngài xuất thân là một vị Sắc Đế Lị, không phải ở những cái hạng người khác, nhưng với cái trí giác ngộ của Đức Phật thì Ngài thông suốt cả. Cho nên Ngài đã trả lời khiến cho Bà La Môn và núi Xu Ní rất là quan hệ và xin quy tam bảo. Bài học hôm nay có nhiều điều bổ ích cho chúng ta qua cái sự thuyết giảng của thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì xin mời Phật tử Ứng Sĩ đọc cho bài học, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa giáo sư thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam mô Phật Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa tuệ siêu, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Đại học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thân Má, nghề nào, nghề đó. Rồi Bà La Môn cho núi Sô Ní đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn cha núi Sô Ní bạch Thế Tôn. Đối với Pháp Đế Lị, thư Tôn giả Gautama, vị ấy mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tự cái gì, xu hướng cái gì, cố cánh cái gì. Đối với Pháp Đế Lị, lạy Bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, xu hướng là trái đất, cú cánh là tự tại. Nhưng đối với Bà La Môn, thưa Tôn giả Gautama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. Đối với Bà La Môn, này Bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, chú thuật là điểm tựa, tế tự là xu hướng, cú cánh là phạm thiên giới. Nhưng đối với gia chủ, thưa Tôn giả Gautama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. Đối với gia chủ, này Bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, nghề nghiệp là điểm tựa, công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cú cánh. Nhưng đối với ngũ nhân, thưa Tôn giả Gautama, mong muốn cái gì, cận hành tận cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. Đối với ngũ nhân, này Bà La Môn, đàn ông là mong muốn, trang điểm là cận hành, điểm tựa là con cái, không có địch thù là xu hướng, tự tại là cú cánh. Nhưng đối với người ăn trộm, thưa Tôn giả Gautama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. Đối với người ăn trộm, này Bà La Môn, đồ lấy được là mong muốn, rừng rậm là cận hành, đao trượng là điểm tựa, tối tâm là xu hướng, không bị thấy là cú cánh. Nhưng đối với Sa Môn, thưa Tôn giả Gautama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. Đối với Sa Môn, này Bà La Môn, nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn, trí tuệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở hữu là xu hướng, niết bàn là cú cánh. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gautama, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gautama, Tôn giả Gautama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng và cú cánh của các sắc đế lị. Tôn giả Gautama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng, cú cánh của các Bà La Môn vân vân, của các gia chủ vân vân, của các nữ nhân vân vân, của các người ăn trộm vân vân, của các sa môn. Thật hy hữu, thật vi diệu thay, thưa Gautama, mong Tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Điểm lưu ý: một, địa vị, thân phận, nghề nghiệp ảnh hưởng toàn bộ đời sống và hướng đi tương lai. 2. Biết mình là ai rất lợi ích để xác định nhu cầu, khuynh hướng và điểm tựa. 3. Chính sở hành phân loại chúng sanh. Và chúng con kính khuyên thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Phật thầy giá.
Bố Bích Thầy nhà, kính đại lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đại lễ chư Tôn Đức Thượng Giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta đang có ở mỗi người, nó có những cái liên hệ mà theo ca dao tụng cử gọi là dây mơ rễ má, nghĩa là nó có những cái sợi dây chặt chẽ liên hệ giữa quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái nhìn của chúng ta, hành động của chúng ta, cái cảnh giới, cái kết quả. Và nói một cách khác thì mọi sự việc nó không có đơn thuần, nó chỉ đến và chỉ đi mà thôi. Nhưng người ở trong chúng ta không có nhận ra điểm này. Nhất là ngày hôm nay thưa quý vị, người ta sống ở một cái xã hội kỹ nghệ và sự thay đổi thường xuyên của cuộc sống, nó khiến cho người ta cảm tưởng là mình giống như là một diễn viên. Khi nào đóng vai nào thì mặc trang phục của vai đó và trên mình diễn trong vai đó rồi thôi. Chính ra thì nó ảnh hưởng rất lớn cả cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi nhớ những lần về thăm Thích Lan thì sau khi đi thì chúng ta được biết ở xã hội Thích Lan có những cái nghề mà người phụ nữ rất ít làm, ví dụ nghề làm đồ tể hay mở lò sát sanh. Thường là những người mà làm nghề đó là theo Hồi giáo hoặc giả là có những cái xứ sở hầu như là đa tôn giáo, đa sắc tộc. Thì chúng ta thấy mỗi vùng cỡ sắc dân họ có cái khuynh hướng làm cái nghề khác nhau. Quý Phật tử mà sang bên Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là thường mà làm về cây xăng hay là khách sạn mà đứng kênh kinh doanh người Ấn Độ họ làm nhiều. Mở tiệm làm móng tay, làm leo thì người Việt Nam làm nhiều. Mở tiệm bán đo đất thì người Campuchia làm nhiều. Những điều đó nó giống như một cái hiện tượng xã hội. Và khi nói về hiện tượng xã hội thì chúng ta nghĩ rằng có lẽ là vì quen biết với nhau mà người ta kéo nhau để làm nghề đó. Nó là một nghi lễ tình cờ. Và thậm chí có nhiều người xem rằng cái chuyện mà sinh nhai trong đời sống của chúng ta hay là chọn một lối sống nào đó, nó chỉ đơn giản là một cái giải pháp cho cuộc sống thôi. Ví dụ như là mình chọn làm luật sư, làm bác sĩ, chọn nghề kinh doanh. Ngày xưa có lẽ chúng ta nghe câu nói là nhất sĩ nhì nông tam công tứ thương, là những cái cách để lựa chọn mà như ngày hôm nay chúng ta chọn nghề hay là chọn chỗ ở. Quý vị đối với bậc thiện trí thì quả thực là sinh nhai hoặc giả là một lối sống nó ảnh hưởng toàn bộ đời sống của chúng ta. Cái cảm nhận toàn bộ đó nên được nhận thức, nên được thấy và nên được biết với hành giả tu tập. Khi mà chúng tôi còn nhỏ thưa quý vị, chúng tôi thường có một cái thắc mắc là tại sao ở trong Bát Chánh Đạo lại có một thứ gọi là chánh mạng, tức là cái sinh kế lương thiện hay là nuôi mạng chân chánh. Chúng tôi nghĩ là cái chuyện mà người ta làm nghề gì hay là theo đuổi một lối sống nào đó để sinh nhai trong đời sống đó, nó là một chuyện riêng và chuyện tu tập là chuyện riêng. Tại sao Đức Phật lại lên cái chuyện đó ngày đem vào trong đời sống tu tập? Tại quý vị biết rằng nếu quý vị học A Di Đàm đó thì tám cái chi đạo được đề cập rất là rõ ràng ở trong tâm đạo. Tâm đạo tức là cái tâm đoạn tận từ não, chính đắc niết bàn. Và cái tâm đạo đó nó chỉ là một sát na khởi lên trong tích tắc, nhưng mà nó lại như con người từ phàm sang thánh, như từ bậc thánh thấp lên thánh cao. Nhưng mà trong cái chi đạo đó là một lần nữa là có chánh mạng. Chúng tôi có một cái băn khoăn, mỗi lần mà đề cập đến chánh mạng là như mạng chân chánh thì tại sao ảnh hưởng như vậy? Sau này chúng tôi lớn lên thì quý vị ở trong chùa nhận thấy có một điểm như vậy, là nhà sư ấy, tu tập nó có cái chuyện ở đây chúng tôi nói ra thì với Phật tử khoa nghị là chúng tôi chỉ trình bày có cái cách là vô tư trong cái ý nghĩa của mình, trong cái ý nghĩ của mình thôi, chứ chúng tôi không có cái ý chỉ trích. Với Phật tử nên nhớ một điều rằng quý vị đã hiểu khi chúng tôi rằng khi chúng tôi nói chuyện đó thì chúng tôi cố gắng để trình bày cái ý nghĩa liên hệ đến bạn, chứ chúng tôi không nhắm vào cá nhân nào hết. Nếu nó có sự đụng chạm thì nó là sự vô tình, quý vị có thể hiểu chưa? Ở đây chúng tôi muốn nói như vậy là cái kinh nghiệm chúng tôi sống trong chùa đó, một khi mà một vị sư, một vị tu sĩ đó mà đặt nặng cái khuôn hướng như là làm thầy địa lý, để coi phong thủy, hay là làm thầy bói, hay là làm thầy cúng, thì thường thường những cái việc này đó nó mang lại một cái, mang lại cái sự tương đối là thoải mái trên phương diện đời sống như là tiền bạc, tài chính, và có nhiều người đàn tính ủng hộ, có nhiều thậm chí có thể xây dựng chùa chiền được dễ dàng, để cái gì dễ dàng hết. Chính cho thứ thì biết là ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn, những chùa nào mà đi cúng đám nhiều đó thì chùa đó người tài chánh dồi dào lắm. Nhưng mà ngược lại nó khó diễn như vậy. Chứ tôi nhận thấy rằng thí dụ như mình là nhà sư đó, mà mình chứ tôi những người tu sĩ nào mà đặt nặng mình vấn đề coi phong thủy hay là chữa bệnh hay là làm cúng đám thì nó phải chỉ dừng ở tại đó, mà hầu như nó thay đổi toàn bộ đời sống, nó thay đổi toàn bộ đời sống. Khi một vị sư mà tối ngày bàn cái gì cũng cứ phong thủy, cứ bói toán hoài đó, cái người đó lại từ từ xem Phật pháp là một cái phụ, mà chính cái gì mình đã làm mới là như là coi bói hay coi phục tỷ mới nó mới là chính. Và lâu ngày thì nó làm cho chúng ta lệch đi xa đi cái Phật pháp. Chứ tôi không có thấy chuyện nào mà theo đuổi những chuyện đó mà lâu ngày thì nó phát huy quang đại về Phật pháp. Thế vì gặp Phật tử mình cứ nói chuyện bói toán, nói chuyện phong thủy hoài thì từ từ mình ít nói chuyện Phật pháp thật sự lại. Dĩ nhiên là cũng có nhiều điểm nói là đó là cái phương tiện, bởi vì những việc đó nó sẽ làm cho Phật tử lui tới, nhờ mình có bói toán, nhờ có trị bệnh, nhờ có phong thủy, nhờ có cúng kiến thì Phật tử đó. Nhưng mà mình thấy như vậy là hễ mình đi vào cái đó lâu ngày á, ông bà chúng ta có cái chữ, chúng tôi không biết ngày nay chúng tôi nói quý vị Phật tử có bây giờ có còn ai xài không, chứ hồi xưa đó chứ nhớ ở nhà vợ trong miền Nam có dùng cái chữ là bị lậm. Nó bị lậm tức là mình đi vào cái thế giới mình đi nhiều quá rồi tự nhiên mình bị lậm, tức là bị nó đặt nặng cái chuyện đó quá, làm những cái việc khác mình quên đi. Như vậy đôi khi chúng tôi nhìn thấy một cái hình ảnh là một nhà sư mà cố gắng là học Phật pháp, cố gắng là đầu tư thì giờ tâm trí của mình vào trong Phật pháp. Tuy rằng vị đó sống nghèo, tuy là sống không có ai biết, nhưng mà chúng tôi đặc biệt rất thương những vị đó. Cái thương người chúng tôi nghĩ rằng người đó có thể làm một thứ khác, ví dụ như học cách coi bói hay là coi phong thủy, rồi còn tự đến mình nói ra nó vô Và những chuyện đó thì họ cũng thích hơn, họ thích hơn nghe Phật pháp. Có nhiều Phật tử không thích nghe pháp, nhưng mà nghe chư tăng mà vị nào coi coi bói được mà vị đó thích. Thưa vị, thưa quý vị, cái chuyện đó chúng ta mới hiểu tại sao mà Đức Phật nói nó vừa là chánh mạng và tà mạng của vị xuất gia. Cái chuyện chánh mạng vị xuất gia là đi mạng một cách chân chánh. Thế nào đi mạng một cách chân chánh? Là cái thực phẩm hàng ngày mà mình ăn được là do đàn tính họ cúng dường. Sự cúng dường đó là do sự phát tâm trong sạch, là nghĩ là chư tăng tu tập cần có thực phẩm mà sống thôi, chứ không phải là vì mình coi bói cho hỏi lại có phong thủy rồi đến họ cúng dường. Bây giờ thì người ta hay nói đến chuyện làm kinh tế, bây giờ người ta hay nói đến cái chuyện là nhà sư phải có cái nghề tay trái, nghề tay trái nó mới đủ để tồn tại trong cuộc đời. Nhưng mà thật sự có một chuyện chúng tôi rất là cảm kích, rất là cảm kích ngài Tịnh Sử sư trưởng, là những cái vị thầy của chúng tôi đó. Hồi nếu tôi còn nhỏ sống với các ngài thì các ngài rất là, các ngài có cái nhìn rất là rõ ràng về cái việc đó. Mình là nhà sư thì không có làm những chuyện đó. Nhà sư thì phải học Phật pháp rồi thuyết pháp, rồi Phật tử họ đề ra cái phước và tùy theo quần chúng Phật tử thôi. Họ hoan nghỉ, họ đến họ hoan nghỉ thì thôi. Như đó lớn lên bây giờ cũng vậy thứ thì chúng tôi cảm thấy rằng rất là xấu hổ khi mà Phật tử họ đến chùa, họ đi chùa họ chỉ vì cái chuyện cúng kiến thôi, chứ họ đi chùa chứ nếu mà chứ không phải là vì họ quan nghĩ Phật pháp họ đi. Thế thì chúng ta chợt trở lại cái câu chuyện mà những Đức Phật ngày cái giai thoại mà chúng ta đang nghe nãy giờ, có lẽ chúng ta nói lòng vòng quý vị Phật tử biết tại sao chúng ta nói quanh quẩn như vậy, nhưng mà chúng tôi muốn nói có một cái gợi ý ban đầu đó là cái sinh hoạt, cái lối sống của chúng ta, đặc biệt là sinh kế. Sinh kế tức là mình làm sao mình để có được cái tiền bạc dư dùng, làm sao để mình có được cái cơm ăn ngày hôm nay, mình làm sao có được sự sống. Thật ra ngày hôm nay ai cũng nói chỉ kinh tế, nhưng mà điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với nội tâm của chúng ta, đối với cuộc sống của chúng ta và đối với tương lai của chúng ta. Có thể là chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một thứ một phần nhỏ của đời sống thôi. Mình làm kế toán, làm luật sư, làm bác sĩ, làm kinh doanh, làm buôn bán v.v. hay là mình lựa chọn một cái cương vị nào đó thì nó chỉ là một sự giông gửi tình cờ của cuộc đời, nó không ảnh hưởng nhiều đến tương lai này. Nhưng mà khi chúng ta đọc được những gì mà Đức Phật ngài giảng ở trong bài kinh này thì chúng ta thấy rằng những điều đó nó ảnh hưởng một cách sâu sắc, nó ảnh hưởng sâu sắc trong cái ý nghĩ của chúng ta, nó ảnh hưởng sâu sắc trong cái cảnh giới của chúng ta, nó ảnh hưởng sâu sắc trong cái điểm tựa của chúng ta, nó ảnh hưởng sâu sắc trong cái nhìn về tương lai, cái cứu cánh. Và chỉ chừng đó là nó ảnh hưởng gần như là toàn bộ cuộc sống của mình. Và lúc đó chúng ta mới hiểu tại sao ở trong mắt chánh đạo có chánh mạng, và tại sao mà các bậc thiền trí ngày xưa từ bỏ một nếp sống, từ bỏ một địa vị để đi xuất gia, để chọn một con đường khác. Chúng ta hiểu chuyện đó thì chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật mở ra chúng ta một khung trời lớn, những người tu tập có thể làm gì, có thể trở thành một vị xuất gia được. Tại vì lý do rất là đơn giản là nếu chúng ta sống bằng một cái nghề nào đó thì cái sở hành, thì cái cảnh giới, cái điểm tựa và tất cả mọi thứ của chúng ta đó, nó là ảnh hưởng toàn bộ liên quan đến nghề nghiệp của mình. Ở đây thưa quý vị, nó không đơn giản chỉ nói về sinh kế thôi, mà nói đến địa vị. Ở trong tiếng Anh đó, người ta có hai cái từ ngữ phân biệt rất là hay. Ví dụ như họ có cái chữ occupation, có chữ career, và hai chữ đó đặc biệt nó đề cập đến cái tay nghề của mình và cái việc làm mà mình mưu sinh. Một người họ có thể nhất thời là đi làm trong cái hãng xưởng nào đó, ở trong cái cương vị đó, nhưng mà cái tay nghề của người đó, ví dụ như người làm về thợ kim hoàn, có tay nghề thợ bạc hay thợ mộc, hay làm luật sư hay là làm kế toán vân vân, thì cái tay nghề nó cũng nói lên là cái sở trường với khả năng nó có thể làm được. Riêng ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta nó có cái ý niệm hơi khác hơn, mà chúng tôi thấy nó có cái thế gì. Ngày hôm nay quý vị thấy chúng tôi để cái tựa đề là cái nghề nào nghiệp đó, dĩ nhiên là người ta hiểu nhiều cả, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất là thích thú khi mà chúng ta nói về cái nghề nghiệp. Quả thật thì nó có những thứ mà chúng ta làm để sinh kế thôi, nó chỉ làm cho có làm thôi. Ví dụ như mình thất nghiệp rồi mình đi làm cái nghề gì đó tạm, cái nghề tạm đó nó không hẳn là một cái sinh kế lâu dài của mình. Thì chúng ta hiểu cái chữ nghề về chữ nghiệp á, người ta thường nói thường thường thí dụ như là nghề, như mình làm nghề mộc, nghề hồ, nghề này nghề kia, nghề buôn bán. Nhưng mà chúng ta nói chuyên nghiệp, chúng ta nói nó sâu đậm hơn một chút. Ví dụ như chúng ta nói chuyên nghiệp, nói chuyên nghiệp, hay là người ta cũng nói chuyên nghiệp viên. Nghiệp viên thường thường họ chỉ cho nghề tay trái là chuyên nghiệp. Thì cái chuyên nghiệp mà chúng ta nói đó, thứ gì nó có cái đậm đà hơn, nó cách là một cái gì đã ăn sâu vào ở trong. Cái nghiệp ở trong cái canvas mà chúng ta thường nói thì cái nghiệp đó nó lại nói lên cái hành động, hay nói rõ hơn là cái tác ý hành động. Và cái hành động mà chuyên nghiệp mà trong đạo Phật nói đó, nó không phải liên quan đến nghề nghiệp như chúng ta nữa. Nó nói tất cả cái sở hành của chúng ta, nhưng mà nó là liên quan tới hành động. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như vậy, cho dù chúng ta hiểu chuyên nghiệp ở theo thường thức, như là nói nghiệp dư hay là mà đúng là nhân từ Phật, cuộc sống của chúng ta, cái gì mình làm, cái gì mình suy nghĩ, nhất là cái khuynh hướng đời sống, nó được tác động và ảnh hưởng bởi cái mà chúng ta gọi là cái nghề. là điểm tựa, tức là nói lên một cái từ từ tới một cái năng lực gì đó mà nó đặc biệt, nó linh thiêng, đặc biệt là mình có cái phương tiện dùng. Ví dụ như quý vị thấy thì thường những người mà họ nhờ quý thầy mà đi cho lo chuyện cúng kiến thì họ muốn quý thầy sao cúng cho linh. Dạ, khi mà nó cúng cho linh rồi cúng làm sao mà để mình ăn lên làm ra được, rồi cúng làm sao để được như ý. Thành ra người ta hay dùng cái bùa chú, bùa chú. Tế tự là cái xu hướng, tế tự là đây là sự cúng kiến, là do sự cúng kiến thì nó mới hấp dẫn quần chúng, do cái sự cúng kiến thành ra nó giúp cho cái công việc mà cứu cánh là phạm thiên giới. Dạ, cứu cánh là phạm thiên giới nghĩa là trong cái chuyện mà thờ phượng thì phải có một cái đấng nào đó, đấng tối cao, mà vì phạm thiên được xem như là đồng nghĩa với thượng đế, và phạm thiên giới ở đây tức là mình cao hơn sinh đáng phạm thiên, cầu nguyện phạm thiên thì mình hướng về phạm thiên giới, tức là trong cái sự thờ phượng, trong sự cúng tế thì nó có thờ phượng, ở trong thờ phượng thì mình hướng về một cái đấng thiên nhiên nào đó, và cuối cùng thì vị này lựa chọn cái cứu cảnh là về với đấng thiên nhiên đó. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những cái khuynh hướng mà ngày nay ở trong đạo Phật cũng có. Giả sử như người Phật tử thường tụng niệm một cái danh hiệu Phật nào đó rồi cũng mong muốn vãng sanh, sanh về cảnh giới đó, thì cái đó chúng ta gọi là cứu cảnh. Rồi thì Bà La Môn hỏi tiếp, thưa tôn giả Gotama, nói với gia chủ đó, mong muốn là cái gì, cẩn thành là cái gì, điểm tựa là cái gì, xu hướng là cái gì, thì Đức Phật Ngài cũng nói tiếp là đối với gia chủ thì cũng tương tự là tài sản là mong muốn. Nếu vì để ý thấy rằng từ giai cấp sáng đế vị cho đến Bà La Môn đến gia chủ là đều đặt nặng vấn đề gia tài sản, làm sao để mình có thể khuất trương được cái sản nghiệp của mình. Trí tuệ là cẩn thận, một lần nữa ở tại đây đó, cái sự đa mưu túc trí, cái sự giỏi giắn, nghĩa là cái khéo cái hay ở trong nghề nghiệp đó, nó là cái cẩn thận. Và điểm tựa ở đây là nghề nghiệp. Dạ, điểm tựa là nghề nghiệp, tức là một cái vị gia chủ, một cái người có đời sống bình thường ở bên ngoài đó, thì phải có cái tay nghề giỏi, chúng ta nói là có bằng cấp hay là có cái nghề nghiệp, tay nghề, thì đó là điểm tựa. Trông cậy vào đó, mình làm bác sĩ thì trông cậy vào khả năng của mình làm người buôn bán cũng trông cậy vào khả năng của mình, nghề nghiệp. Công việc là cái xu hướng, và thành công trong công việc là trước mắt. Nếu là người bình thường đó, thì cái xu hướng làm sao mà nó liên quan đến cái nghề của mình. Nó chọn cái nghề đó, sống bằng cái nghề đó, và cái nghề là điểm tựa của mình, thì cái gì mà mình làm, mình nghĩ, mình nói nó đều liên quan đến việc đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ một cái người mà làm nghề buôn bán thì cái chuyện họ đi lại, họ tiếp xúc, họ quen biết con mình, nó đều đi chung quanh cái chuyện là liên quan đến cái nghề của mình. Có những người họ chuyên nghề, chúng tôi lấy ví dụ như họ nghề buôn bán vé bay chẳng hạn, thì trong cái chuyện giao tiếp lại thì thường họ hay nhắc, hỏi là quen và làm sao cho người khác biết là họ là ai và họ thì giúp được cái gì. Nếu mà quen biết thì cái công việc luôn nó là cái ưu tiên của họ, và có thành công trong công việc là cứu cánh. Đây cũng là một điểm rất là thú vị. Rồi Bà La Môn trên Sư Ni đã hỏi Đức Phật, đối với những nghe mong muốn là gì, cẩn thận là gì, điểm tựa là gì, là gì, cứu cánh là gì, thì Đức Phật nói rằng đối với nữ nhân thì đàn ông là mong muốn, người nữ lớn lên thì mong tìm được người bạn đời, mong tìm được chỗ nương tựa, mong tìm được một nơi mà mình cảm thấy rằng mình có được cái tương lai. Thì đa số người đàn nhất là ở trong xã hội Ấn Độ lớn lên thì người nữ mà nghĩ đến tương lai phải nghĩ đến người chồng, nghĩ đến người nam, mà người nam nó có thể khả dĩ mang lại cho mình những cái nhu cầu cần thiết của đời sống, đáp ứng được trang điểm là cẩn thận, thì chăm sóc sắc đẹp. điểm tựa là con cái. Dạ, ở đây cũng một điều rất là thú vị thưa quý vị. Trong cái xã hội Ấn Độ như nhiều xã hội khác, con cái là lẽ sống của người nữ. Nhờ có con cái đó, người nữ có cái địa vị ở trong gia đình. Nếu ví dụ như là khi người khi một người phụ nữ về nhà chồng đó, nói về chuyện lâu dài, nói về chuyện được ở bên chồng trong vòng hay không là do có sinh con để nói giỏi thông đường. Chẳng những vậy mà khi có con rồi đó, thì người phụ nữ lại có cái địa vị là mình sẽ là mẹ của cái người thừa kế sự nghiệp ở trong tương lai. Và thật ra đối với người nữ thì con cái là niềm vui bền chặt, thì chúng ta tạm gọi đó là cái thiên chức của người đàn bà. Thật ra trong đời sống của người nữ mà từ xưa tới bây giờ, nhất là trong những xã hội nông nghiệp, thì chính con cái là niềm vui. Ở ông chồng thì phải bận rộn lo lắng trong chồng, nhưng mà có con cái là niềm vui. Và không có thù địch là cái xu hướng. Thực ra ở đây chúng ta nói là cái xu hướng người nữ là không có người cạnh tranh với mình. Người phụ nữ thì thường thường là chúng ta gọi là phái yếu. Cái đặc tính của người nữ ở đây thưa quý vị, chúng ta không muốn nói con việc nam nữ, nhưng mà người nữ thì rất là ngại là có người thứ ba xuất hiện. Và cái người thứ ba đó họ thể lấy đi, cướp đi cái gì mà mình đang có. Thành ra đời sống của người nữ chỉ thoải mái là ở nơi nào mà không có cạnh tranh, không có đe dọa, không có thù địch, là không có người nào mà muốn lấy đi cái mà mình đang có, như là chồng của mình hay là một địa vị nào đó. Thì cái khuynh hướng là khuynh hướng gần như là cố hữu của người nữ. Tự tại là cướp cách. Tự tại ở đây được hiểu là làm thế nào cuộc sống cho nó thoải mái, không có bị cảm thấy đe dọa, mình có thể đến đi mặc tình, được tỏi lòng. Do vậy chữ tự tại ở đây được hiểu là một cái cảnh giới mà ở trong đó cái gì mình có thực sự là của mình kìa, mình không phải tranh giành với ai, mình cũng phải sợ ai cướp đoạt đi. Thì thành ra là tự tại là cướp cách. Người ông Bà La Môn cho Đức Sư Ni lại hỏi chuyện rắc rối hỏi mình. Và Đức thưa Tôn giả Gautama, đối với người ăn trộm á, thì mong muốn là cái gì, cảnh thành là cái gì, điểm tựa là cái gì, xu hướng là cái gì, cứu cánh là cái gì. Thì Đức Phật nói đối với người ăn trộm á, dù lấy được là mong muốn, tức là cái đồ mà mình trộm cắp được đó là sự mong muốn. Rừng rậm tức là cẩn hành, rừng rậm cẩn hành, cái địa bàn mà có lợi thế nhất, của người ăn trộm tức là sự hiểm trở đó, để mình có thể trốn, để thể tránh sự truy bức, để mình có thể cất giấu tài sản ăn trộm được, để cho người ta, chúng ta gọi là địa thế hiểm trở đó, là địa thế hiểm trở được là cái cảnh giới của những người ăn trộm. Tại vì vậy giờ như vậy họ mới có thể lòn lách, mới có thể chạy thoát, mới cất giấu đồ đạc, và nó là cái nơi để dung thân. Đao trượng là điểm tựa, ở đây chúng ta hiểu là khí giới. Người ăn trộm họ có khí giới là điểm tựa. Nếu bị bắt, nếu bị được đuổi thì ít nhất là họ có cái gì họ tự vệ, gọi là đao trượng là điểm tựa hay khí giới điểm tựa. Tối tâm là xu hướng, tối tâm là xu hướng. Ở đây khi mà chúng ta hiểu tối tâm là xu hướng có nghĩa là xin lỗi quý thực tiễn nhân. Nếu đã làm việc ăn trộm rồi thì không có bao giờ muốn cái gì nữa gọi là quang minh chính đại, tức là cái người ăn trộm là người sống trong bóng tối. Bóng tối thì chúng ta hiểu trong hai nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Không bị thấy là cứu cánh, tức là họ thích cái chuyện là làm sao mình làm những chuyện ẩn khuất mà có thể qua mặt những người khác, qua mặt người khác được, mà không có bị người ta nhận diện mình. Ăn trộm không ai muốn nhận diện hết. Rồi thứ gì, từ cái câu hỏi mà hỏi ăn trộm đó, thì Bà La Môn cho nó suy nghĩ là hỏi đến cái chuyện là đối với Sa Môn, tức là đối với tu sĩ, ở đây tu sĩ thật sự đó là gì, thì Đức Phật nghe nói rằng nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn. Nhẫn nhục nhu hòa tức là một vị tu sĩ thật sự đó, nó là ai là người muốn đi tu đó, là phải có khả năng kham nhẫn. Nên mong muốn người ta phải kham nhẫn được. Kham nhẫn ở đây tức là cái khả năng có thể sống với thực tại, và cái thực tại đó dù là nó có những điều mà trái ý nghịch lòng, những điều mà thật sự không muốn thì mình có thể cảm nhận được. Trí tuệ đó là cận hạnh. Quý vị thấy người khi mình nói ăn trộm đó thì rừng rậm đều thấy hiểm trợ, đó là cái cận hạnh của người ăn trộm. Nhưng mà đối với một vị sa môn là cái trí tuệ đó, tức là cái gì sáng suốt, chánh niệm tỉnh giác, cái sự thấy biết một cái chân thực và nói rõ hơn ở trong kinh Phật mà Đức Phật gọi là Yonisomanasikara, là khéo tác ý, khéo suy nghĩ, nó lại là cái cận hành. Giới hạnh là điểm tựa, giới hạnh điểm tựa ở đây tức là con người nó phải có những cái nguyên tắc, là có cái kỷ cương và có một cái nếp sống nào đó, mà nếp sống có căn bản, nó dựa trên cái giới luật mà Đức Phật đưa ra. Không có sở hữu là xu hướng, cái xu hướng mà chân chánh của một vị tu sĩ và của một người tu tập đó, đó là nhẹ đi, bỏ bớt, xả kỹ, không có chắc giữ, không có cư mang, không có nặng nề, và không có sở hữu, không có tư hữu. Niết bàn là cứu cánh. Niết bàn ở đây chúng ta có thể tạm hiểu là đoạn tận phiền não, đoạn tận tham sân si, tức đi cái nặng của năm, đó là cứu cánh. Thì nếu một quý Phật tử một cách thì giờ đọc kỹ lại đó, đọc kỹ lại những cái đoạn này, từ những cái gì như là sát đế lị, Bà La Môn, gia chủ, rồi nữ nhân rạng trộm, rồi vì sa môn, Đức Phật không phải là tự nhiên giảng những điều này mà do Bà La Môn hỏi tới đâu Đức Phật trả lời tới đó. Mà dĩ nhiên vì Bà La Môn hỏi là vì Bà La Môn tìm những con người khác nhau ở trong xã hội này. Những con người đó họ có cái nghề riêng, có cái nếp sống riêng, và từ cái nếp sống riêng, nghề riêng đó hỏi đến nhiều khía cạnh. Khía cạnh như là cái hoài bão ở đây chúng ta có sự mong muốn, cái hoài bão là cái gì, cái lợi thế nào mà người ta có thể có được, rồi điểm tựa là cái gì, xu hướng là cái gì, cứu cánh là cái gì. Những góc cạnh đó nó sẽ dẫn chúng ta đi về cái hướng đi khác nhau. Mà do vì người ta nói biết mình, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Khi mà chúng ta đi vào cuộc đời đó, thì chúng ta nên biết rõ mình là ai. Tại vì khi biết rõ mình là ai đó, thì mình mới thấy cái gì là cái sức mạnh của mình, cái gì là cái lợi thế của mình, cái gì là cái điểm tựa của mình. Một con người sống mà không biết mình muốn cái gì, không biết cái chỗ nào sở trường, chỗ nào sở đoạn, một con người sống mà không biết là cái tâm tư mình hướng về đâu, thì thật sự rất là đáng tội nghiệp, là bởi vì chúng ta đúng là một con thuyền lênh đênh thôi, không có hướng đi rõ ràng. Thật ra thưa quý Phật tử, những cái này đôi khi chúng tôi nghĩ rằng bài học ngày hôm nay nó cần một ít thì giờ để chúng ta chuyên nghiệp, không nhất thiết là chúng ta phải nhớ hết, nhưng mà lâu lâu cái gì đọc lại những bài kinh này thì quý vị sẽ cảm thấy trong có những cái gợi ý rất là quan trọng, rất là thích thú. Mà chúng ta mới thấy rằng tại sao đối với Đức Phật, Đức Phật ngày khi mà đề cập đến về trong các vị tu sĩ đệ tử của ngài, thì ngài khuyên là mình tu mình nên làm gì, và mình nên tránh không nên làm ruộng. Nhà sư không phải một nông dân, nhà sư không phải là một người buôn bán, nhà sư không phải là một kẻ cúng tế, mà cái vị tu sĩ phải đúng nghĩa vị tu sĩ. Là tại vì cái nghề ảnh hưởng cái nghiệp, ảnh hưởng cái khuynh hướng, ảnh hưởng đến cái điểm tựa, ảnh hưởng cái nhìn, ảnh hưởng cái nhân sinh quan, ảnh hưởng cách sống, và ảnh hưởng đến cứu cánh của đời sống con người, nó ảnh hưởng toàn bộ. Như thế như vậy thì mình mới thấy tại sao mà mình nên có cái sự định nghĩa rõ, biết rõ, thấy rõ và có sự chọn lựa rõ ràng, dứt khoát ở trong đời sống đó, mình là ai. Thì thưa quý Phật tử, chúng tôi mong quý vị có thời gian đọc lại đoạn kinh này, bởi vì nhiều khi bài kinh nó có nhiều chi pháp mà chúng tôi không có đào sâu được, do đó có những điểm mà nó không rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi hy vọng trong cuộc thảo luận chư tăng sẽ trở lại, và đồng thời quý vị có thời gian quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy rằng những điều đó có lợi cho chúng ta rất rất lớn. Chúng tôi xin kết thúc pháp thoại tại đây, và phần tiếp theo thì xin được cùng thỉnh chư tăng để bước qua phần thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xa thú, xa thú. Con xin tri ân đến Thượng Tọa Giác Đẳng đã thuyết giảng thời khóa vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Kỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Chí Ngõ, Đại Đức Pháp Đăng, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Kính thưa quý vị, thật sự bài pháp ngày hôm nay đó thì có rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Chính bản thân chúng tôi đã đọc qua đề tài và ngồi nghe Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Vì vậy một lần nữa con xin kính tri ân và xa thú đến Thượng Tọa Giác Đẳng rất nhiều. Giờ đây thì để mở đầu cho phần thảo luận của Trung Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má tối nay, trước tiên thì con xin thỉnh Sư Phụ hoan hỷ thảo luận dùm một câu mà trong khi chúng con đang nghe thì đã có nảy sinh ra những cái thắc mắc và xa thấu. Con kính tri ân khi thấy bàn tay của Sư Phụ. Con kính bạch Sư Phụ, con thấy rằng thường thường là loài người của chúng ta đó, tất cả chúng sanh như chúng ta đó thì ai cũng có một cái sự mặn, như là cũng có cái tình người, cũng có cái sự thương nhau. Vậy thì ở trong cái bài học này thì con muốn hỏi rằng tại sao đều sanh ra là người nhưng mà mỗi người lại khác biệt với nhau, cũng như ở trong mình khi học ở trong quy pháp hoặc là ở trong kinh tạng mình thấy ai nếu mà được sanh lại làm người thì cũng đều do những cái thiện nghiệp, do những cái thiện nghiệp nên mới được sanh lại làm người. Vậy thì như vậy thì tại sao khi mà sanh lên làm người thì có người thì lại có những cái khuynh hướng về trí, hoặc là có những cái cận hành về trí tài, rồi có những người thì mong muốn tài sản, mong muốn đạt được danh vọng này kia vân vân, như ở trong bài học. Thì tóm lại cái phần này thì con muốn hỏi rằng là do cái nghiệp thiện nên được sanh lại làm người, nhưng mà tại sao khi sanh lại làm người thì những con người với nhau thì có những cái cận hành khác nhau, hoặc là cái trí tuệ khác nhau vân vân. Con xin lĩnh Sư Phụ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô. Quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Kính thưa quý nhà, kính thưa quý vị. Qua câu hỏi của nhà Đức Phật Tính, thì chúng tôi xin trình bày. Nặng về cái tặng diệu pháp để cho chúng ta thấy rõ hơn. Ở đây thưa quý vị, sinh lên là người đều do một cái thiện nghiệp và cái thiện nghiệp đó nó tạo nên cái tâm quả tiếp tục. Cái quả tiếp tục đó chính là cái tâm quả dục tiếp, và cái để là người là vô nhân. Nói chung tức là cái sự tái sanh là người đều là do cái quả nghiệp thiện. Thì cái điều này chúng ta nói là đó là do cái vị thời nghiệp duyên. Nhưng mà sở dĩ đã sanh làm người rồi mà lại có một cái khuynh hướng, có cái sở hành, có một cái cận hành, hay có cái mục đích khác khác nhau gì đó. Nếu nói theo diệu pháp thì chính là do bất tu bất niết giá tất giá, tức là cái thường cận y duyên. Cái thường cận y duyên mà người đó đã quen làm những cái nghề nghiệp hoặc là cái địa vị hoặc là cái trình độ, bây giờ mới bắt đầu có cái sự phân biệt khác nhau giữa loài người. Có người khi mà sanh ra là người vì lý do này lý do khác họ đi làm ăn trộm, hay là họ được sanh là người mà ở trong cái giai cấp xếp địa vị, giai cấp là môn. Có những người thì sau khi xuất gia trở thành vị sa môn thì hãy ở cái môi trường nào thì sẽ có cái lập trường tức là cái hoài bão mong muốn khác nhau, có cái cận hành khác nhau, có cái điểm tựa khác nhau, có sở hữu khác nhau, có cái xu hướng khác nhau và có cái cứu cánh khác nhau. Cái sự khác nhau đó là do nơi cái thường cận y duyên của mình. Cũng giống như bây giờ chúng ta thí dụ hạt giống mà chúng ta đem gieo xuống đất, hãy giống ngọt thì cho cây ngọt, nó mọc lên cây ngọt. Một cái giống đắng thì nó sẽ mọc lên cây, sẽ có quả đắng. Khi mà đem gieo trồng hạt xuống, gieo hạt xuống đất á, nảy mầm thì nó giống nhau. Lúc nó nảy mầm thì nó giống nhau, nhưng khi mà đến lớn lên nó trưởng thành rồi đó thì cây nó sẽ có cái sự khác nhau. Khi mà chúng tôi trồng cây cho chùa trang trí cho có bóng mát, chúng tôi trồng cây sa la, thì khi mà gieo hạt sa la đó thì khi đó nảy mầm và nó mọc lên cái cây non thì chúng ta nhìn không phân biệt được, nó ra một đục, nó ra một cỡ, một loạt. Nhưng mà cho đến khi chúng ta trồng ở dưới đất chỗ này hay chỗ kia, ở sân chùa hoặc là ở phía sau chùa, thì lúc bây giờ khi nó mọc lên có cây lớn, có cây nhỏ, có cây thì tàn đẹp, tàn nhánh đẹp, còn có cây tàn nhánh không đẹp. Tại sao có khác nhau như vậy? Là bởi vì khi còn là hạt giống đặt xuống đất thì cái sự phát triển nảy mầm và mọc lên cây thì nó có cái quy trình giống nhau. Nhưng mà cho đến khi cây đó đã lớn rồi và được đem trồng ở mỗi nơi đó, thì một là nó tùy theo cái thời tiết. Ví dụ cây nào mà chúng ta trồng ở ngoài cái chỗ mà chẳng nắng thì cây đó nó lại chắc chắn. Còn cây nào mà trồng ở trong chỗ mà nó có gần gũi với những cái tàn cây khác thì chính vì cái bóng mát đó sẽ làm ảnh hưởng cho cái cây sala này nó mọc nó không có tốt. Rồi lại nữa tùy theo đất nữa, ở trong nguyên cả một cái khu vườn chùa. Đất ở chỗ này nó có vẻ màu mỡ, còn đất ở cái khoảnh đất kia thì nó thiếu cái sự màu mỡ. Đất ở chỗ này là đất sét, chỗ kia là đất phèn chẳng hạn. Thì do đó cho nên cây sa la ở trồng ở các nơi đó nó sẽ có cái sự khác nhau. Thì như vậy là người mà do cái sở hành, cái thường cận y duyên, thì lúc đó người có cái sự sai khác với nhau. Sai khác với nhau trước nhất là về cái địa vị xã hội, từ cái địa vị xã hội đó bắt đầu có cái khuynh hướng khác nhau, cận hành khác nhau, giới điểm tựa khác nhau và cứu cánh khác nhau. Cũng giống như cây khi nó mọc lên đó, đến khi nó trưởng thành rồi thì nó tùy theo cái thổ ngơi ở tại đó và cái chất đất ở dưới gốc cây đó. Đó là chúng ta còn phải kể thêm là cái sự chăm bón nữa. Cái sự chăm bón của người nó có sự khác nhau. Chăm bón cây đó, thành thử ra cây nó phát triển bắt đầu lớn lên có cái dạng khác nhau. Thì ở đây trong việc này cũng vậy, còn nhỏ sinh ra thì sinh ra làm người thì gần như là đứa bé sơ sinh nào nó cũng có cái nét giống nhau, nhưng mà cho đến lớn lên á thì do cái gen của cha mẹ, cái là cái phong thổ mà họ ở đó, hoặc là do ăn vật thực, thế là bây giờ cái cơ thể phát triển mỗi người mỗi khác chứ không phải giống nhau như một khuôn đúc được. Và thử ra ở đây chúng ta nên hiểu rằng chính vì có cái thường cận y duyên khác nhau, cho nên khi mà đã sinh làm người rồi thì có cái sự phân loại xếp đặt nó khác khác nhau. Chúng ta nên hiểu như vậy. Và đây là câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của là Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ thưa, dạ kính chuyện thưa đạo tử sư. Thật ra thì hôm nay đã ra có một vài cái chi pháp mà cần được thưa đạo tử sư định nghĩa. Nhưng mà lát nữa xin được trả lời với thưa đạo tử sư trong phần tiếp theo. Bây giờ thì xin được hỏi là đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Để xin đại đức Pháp Đăng khoa nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa thưa. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta hiểu là ở trong những cái yếu tố mà tạo nghiệp đó, nó có một cái chúng ta gọi là thường nghiệp. Thường nghiệp là cái gì mà mình làm đi làm lại từ ngày này qua ngày khác, là nhất là nhiều cái việc nó nhẹ thôi, nhưng nó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều. Bây giờ có những người mà họ làm cái nghề mà họ quen tính toán, họ quen suy nghĩ, họ tính toán nhiều thì họ khó tu thiền được. Thì theo đại đức Pháp Đăng nghĩ là nếu trong đời sống của chúng ta lỡ mà phải có những cái thường nghiệp những cái thiện nghiệp đó. Ví dụ như vì nó có những cái nghề mà khiến cho chúng ta hay nói, bắt buộc phải nói nhiều. Tự nhiên nói nhiều mà chúng ta còn có chuyện mà phải la rầy người khác, như là trong câu nói thường chúng ta gọi là giáo đa thành quán. Thì nếu lỡ chúng ta làm cái nghề mà nó bắt buộc chúng ta phải có cái nghề mà hay nói nhiều mà cũng phải hay đôn đốc hay khiển trách hay là người khác, thì chúng ta có làm được cái gì đó để mà chúng ta thay đổi cái tính chất thường nghiệp đó hay không, hay là chúng ta phải chấp nhận mà thôi? Bởi vì ở trên đời này, ở đây Pháp Đông thấy rằng có rất là nhiều người ngày hôm nay họ làm cái nghề đó, họ làm lặp đi lặp lại từ sáng tới chiều, từ ngày này qua ngày khác, chắc chắn ảnh hưởng đời sống tinh thần rất là nhiều. Xin thỉnh về Pháp Đông.
Alo. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ em Đức Tam Bảo, con kính lễ thần tọa Thầy Siêu, thần tọa Giác Đẳng, Đức Thầy Quyền, Đức Pháp Thức Minh Anh, Đức Pháp Tính cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào bài cô thượng nữ, đang chào Phật tử. À, trong cái câu hỏi của thần tọa về nói về cái thường nghiệp, những cái thói quen, những cái thói quen mà hàng ngày mình phải tiếp xúc, nhất là nhiều khi mình đôn đốc, mình điều khiển mọi người làm, thì để tránh khỏi những cái nhiều khi mình bực bội này kia nọ, mình phải làm sao? Thì thật sự nếu mà nói về một cái người có tu tập và cái người không có tu tập đó, thì nó cũng khác nhau. Bởi thường thường nếu mà nói một cái người mà có cái thường nghiệp mà trong cái việc mà coi sóc ở trong chùa chiền, hay là coi cái việc mà xây dựng trong chùa chiền, thì có nhiều khi thì cũng có đôn đốc, thì cũng có kêu người này hoặc là làm không đúng thì la người kia, thì cũng nói theo cái nghiệp đó. Thì nếu mà nói theo cái thường nghiệp, mà nếu mà nói về cái tính phương diện tốt xấu đó, thì nếu mình thấy cái nào là tốt tốt đó, trên phương diện mà mình tạo tác những cái thiện nghiệp, thường thường nếu mình nói rằng mình làm những cái công việc thường thường đó, thì cái người có làm thì thường hay có những cái lời nói như là kêu người này hoặc là kêu người kia, hoặc là những người này kia làm không có đúng như vậy thì la rầy. Thì chuyện này có nghĩ rằng không có thể nào tránh khỏi nếu một người mà đứng ra để coi công việc làm. Như mình nếu mà tính đánh giá nặng nhẹ về cái phước và cái tội đó, thì có lẽ là vì thường thường Đức Phật này cũng nói cho chỗ ở là cho tất cả. Nếu mình tạo được những cái thiện nghiệp đó, thì nếu mình nói cho cái thường nghiệp, mà nếu cái thiện nghiệp này nó có trổ sanh đó, thì nó có nghĩa nó cũng tốt thôi. Tại vì việc thiện mình làm, nhưng thật sự đó, thì nếu mà nó ở chùa thì nó cũng có nhiều cái chuyện mà ngồi như hồi sáng thì con ngồi cũng nói với chơi với cái chú thợ hàng, chú có làm cho chùa, ngồi có nói chuyện với chú. Có nhiều người ví dụ như họ vô mà mình họ làm cho chùa từ thiện một bữa thôi, nhưng mà họ không muốn làm nữa thì họ nói sư cũng khó lắm, cũng khó lắm, cũng ưa la thầy này kia nọ. Thì họ nói như vậy thì vợ họ hoặc là con của họ thì mới nói thôi ở nhà đi. Thì con mới nói với anh nó chơi chơi là nếu mà cái người ta nghĩ rằng cái người đó khó, mình vô mình làm cho người đó được thì mình mới thấy cái hay. Chứ còn những cái người mà họ lười biếng, thường họ hay viện cớ, họ vô chùa ví dụ họ làm mà
là Đức Trang Tùng không còn nghe được nữa. Xin là xin đông, mời cầm đi lại.
Thậm chí nhiều khi sáng tới chiều. Alo, không biết lúc này là sao không biết nữa. Chắc là... chắc được gần được giải nghệ nghề thật sự thì nếu mình nói một cái người thầu hoặc những người làm cái coi người ta làm thì cái tánh người ta nói ưa chỉ hành hạ hay là mình quá đáng người ta thì cái chuyện đó mình mới mới nghĩ đến cái thường nghiệp, nó có thể là do cái tánh có nghĩa là bất thiện của mình. Còn nếu mà thật sự nếu một người mà có cái tánh la rầy mà chỉ cho làm đúng thì con nghĩ rằng cái đó là nếu mà nói cái thường nghiệp thì cái đó cũng chưa chắc là cái thường nghiệp xấu nữa. Còn nếu mà nói để tránh thì con nghĩ rằng mỗi người mà biết tu tập thì mình phải thản tỉnh lại cái việc của mình, cái việc mình thản tỉnh lại mình coi mình làm như vậy thì thật sự là cái tâm mình lúc bây giờ là cái tâm mà xấu hay tốt mình tự phản tỉnh mình biết. Nếu mà mình suy nghĩ là mình thấy cái tâm mình không có tốt thì mình sẽ thấy được cái vấn đề đó. Chứ còn nếu mà nói về cái thường nghiệp đó, nếu mà đổ quả theo con nghĩ rằng tùy theo mỗi con người thôi. Chứ còn thật sự bản thân con thì con nói với mấy sư ở chùa, nếu mà tôi có còn luân hồi nữa tôi cũng chỉ làm người thiên thôi, chứ còn tôi không có thể nào mà chấp nhận là người làm biến hết á. Tại vì con người mà làm lên lịch sử á, thì phải nói đến những con người siêng, chứ còn nếu con người làm biến thì họ cũng không có làm được cái gì. Thời gian nó cũng trôi qua mà họ cũng chẳng làm được cái gì. Còn mình nếu mình nói theo cái thường nghiệp, nghĩ rằng cái thường nghiệp nó trổ sanh cho mình á, thì mình là người tu á, thì mình cũng thấy được cái đó nó tốt hay cái xấu. Tốt hay xấu, nếu mà thật sự cái đó là một cái xấu á, cái ủ tánh mình hay cọc cằn thô lỗ á, thì mình thấy cái đó thì mình nên suy nghĩ sửa lại. Còn cái tánh mình ví dụ như mình chỉ nói ví dụ như đông đốc người ta làm, hoặc mình nói với cách là mình chỉ công việc làm á, thì con nghĩ cái đó nó cũng không có gì mà phải xấu. Chứ còn thật sự thì cũng có nhiều người họ làm những cái nghề tiếp thị thì họ nói nhiều. Nhưng mà nếu mình xét theo cái tính cách mà nếu mà họ nói mà nói như là lừa đảo người ta nói để được việc của mình thôi á, thì cái điều này nó trở thành nguy hiểm. Nếu mà mình nói cái thường nghiệp chuyển á, mình muốn chuyển nó thì mình phải coi nó xấu á, thì mình mới chuyển đổi nó. Chứ còn nếu mình nói cái nghiệp mà trổ sanh á, thì nó không có cái tổng nghiệp thì cũng có cái thường nghiệp, hoặc là không có thường nghiệp thì nó cũng có cái cận tử nghiệp hoặc là kinh tắc nghiệp. Làm gì làm thì cũng có cái nghiệp này nghiệp kia nó trổ sanh thôi, chứ còn nếu còn luân hồi thì không có thể nào nói rằng tránh được cái nghiệp được. Nhưng mà nếu mà nói để chuyển hóa cái nghiệp á, thì mình coi những cái việc làm cái thường nghiệp của mình, nếu mà mình có những cái tánh như là nói không có thật, nói không thật hoặc là nói những lời hung dữ, thì nghĩ rằng trong cái việc mà mình nói mỗi ngày, mình làm mỗi ngày, mà nếu mà mình thấy nó là bất thiện thì có nghĩ rằng mình cũng nên tập tu tập, hoặc là mình thấy cái điều đó mình cũng nhàm chán, mình thấy cái nghề nghiệp nó, cái nghề thì thật sự nó thường thường nó dính cái nghiệp, thì cái nghề nào nó cũng có để dính theo cái nghiệp hết. Nhưng mà nếu mà xét thấy điều đó mà nó mang cái tổn hại cho mình thì tôi nghĩ rằng mình nên phản tỉnh và mình tìm cái cách để mình khéo léo để mình từ cái tánh cọc cằn hay là ích kỷ đó mình tập từ từ mình tự mình bỏ. Chứ còn thật sự ra nếu mình nói trong cái đời sống mình chuyển hóa nó chỉ có cách mình thấy mình phát hiện được những cái gì nó không tốt, mình giảm bớt từ từ trong cái nghề nghiệp của mình. Tại vì bất luận là cái người nào khi họ làm rồi họ cũng suy nghĩ đến cái việc làm, mà mình làm một ngày như vậy mình làm được cái gì, và mình làm cái gì không được, và mình nói như thế nào, thì mình có nghĩ rằng mình cũng có cái suy nghĩ. Nếu mà đã nói là người tu thì trước sau gì họ cũng có cái sự suy nghĩ lại, chứ không có thể nào mà họ cọc cằn thô lỗ mà họ lại không hiểu, không biết lúc mình cọc cằn thô lỗ. Nhất là khi mình là người tu, mình thường phải làm những công việc đó. Và mình thường nếu mà mình đã là cái người có tu thì mình cũng suy nghĩ, lúc nào mình thấy mình cọc cằn thô lỗ thì mình cũng biết là mình có những cái tâm sân. Nhưng mà thật sự lúc nào đó mình thấy muốn chạy việc, muốn làm cho được việc thì nó lại khác nữa. Nên tôi nghĩ rằng muốn chuyển hóa thì mình cũng phải thấy được cái khuyết điểm đó. Còn nếu mà mình sống mà ví dụ như mà người ta nói mình mà cái gì ăn như người đời thì cũng có người dày người khác. Thật sự ra mà khi một cái người nào mà siêng năng, dù gặp cái người nào khó tánh cách mấy thì cũng không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chỉ có những cái người mà họ theo nghĩ cái nào mà nó mình hạn chế là mình sẽ tiếp cận một người bạn mà họ thì mình mình thấy mình làm được á, thì con thấy đó là cái cách để chuyển hóa cái thường nghiệp của mình mà theo cái phương hướng tốt. Thôi con xin gửi mic lại cho thượng tọa Đẳng, nếu có gì thì thỉnh thượng tọa chia sẻ thêm ạ.
Quý Phật tử có nghe được không? Để xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Mà thưa tổng thầy sư, thưa tổng có còn ở trước máy không? Nếu thưa tổng thầy sư còn ở trước máy, xin thỉnh thưa tổng hiện trở lại. Thế thì có lẽ thưa tổng thầy sư không có mặt ở trước máy. Đại đức tư quyền có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Tư Quyền, Đại Đức Tư Quyền có mặt ở trước máy không? Đại Đức Tư Quyền, cuộc sống ngày hôm nay đó, nó rất là đa dạng, và chúng ta bước qua một cái giai đoạn gọi là kỹ nghệ đó. Con người sống thì nặng về máy móc nhiều hơn. Sự bận rộn của chúng ta nó sống máy móc nhiều hơn, và Đại Đức Tư Quyền có thấy rằng những cái sinh hoạt mới, cái sống mới nó có ảnh hưởng đời sống tinh thần của người Phật tử nhiều không? Ví dụ người Phật tử ngày hôm nay họ đi chùa so với người Phật tử đi chùa cách đây 20 năm trước, nó có gì khác biệt nhiều không? Xin thỉnh Đại Đức Tư Quyền.
Nam mô Bố Tha, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Khai, Giá Di Sư. Đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy. Cô Nha Cha cùng đại chúng, con kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhật Đăng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tính, đại đức Ngã Hạnh cùng chư tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, chúng là thượng tọa quả thật thì trên cái tinh thần làm việc của ngài, cuộc sống hiện đại so với cái việc tu tập của người Phật tử, phải nói nó rất là ở đây nó, chúng ta phải nói rằng nó, cái công nghệ nó đem đến cho ta, hay là những cái điều thuận tiện nó đem đến cho ta, những cái điều nó hết sức là tốt đẹp và hỗ trợ cũng rất là nhiều. Nhưng ở đó ngược lại nó cũng tạo một cái thói quen cho chúng ta, là bởi vì nó quá dễ dàng, mà cái gì quá dễ dàng thì ta có biết quý trọng. Những cái lời giảng từng ngày ở trên Rung, có lẽ chư Phật tử không nghe được nghe quá nhiều, thì cũng có một số người họ rất là quý trọng, có một số người họ không biết cái trân trọng cái điều kiện thượng đó. Và chồng thở xưa thì muốn được nghe pháp thì họ phải đến chùa, hay ngay cả muốn tìm được cái cuồng băng qua cái lời giảng đó thì cũng rất hết sức là khó khăn, của vị pháp sư, của vị giảng sư đó nó cũng hết sức là khó khăn. Và là cái thứ hai nữa là vì trong cái xã hội hiện đại, cái việc cái cuộc sống cái kế sinh nhai á, nó sẽ là một cái vấn đề hết sức là đau đầu, hết sức là nhức nhối cho cuộc sống thời hiện tại bất cứ nơi đâu. Hỏi người ta nói rằng là có thực mới dựng được đạo, thì ở đây cái người Phật tử ở trong cuộc sống bình nhật thế tục không phải lo nhiều. Giờ đó thì tâm tư của họ cũng mệt mỏi quá nhiều. Bây giờ thời xưa thì chỉ làm là một ngày 8 tiếng, bây giờ là làm 10 tiếng, và nhiều khi cả 15, 16 tiếng, rất là nhiều như vậy. Thì cái tâm trí của họ nó mệt mỏi, cái sức khỏe nó không còn, để mà cái tấn lực nó cũng kém đi. Và cái quyết định cũng cảm thấy là từ cái chỗ mà thiếu cái tấn lực thì bắt đầu. Quả thật thì cái tính lực nó cũng giảm một phần, và cái thời lực nó cũng thiếu đi, cái niệm lực, cái định lực nó cũng mất đi. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì trong cuộc sống hiện tại nó chỉ được có một điều, tức là họ có thể họ bật một cái computer lên, tức là bật một cái máy vi tính lên, họ có thể nghe được, họ có thể biết được, họ có thể cần tra cứu, họ cần phải hiểu, phải biết cái này cái kia. Chính vì cái điều đó là một điều thuận rất là lớn. Nhưng ngược lại, chính vì vậy cho nên họ ít có gieo vào đầu họ được nhớ, cần phải trân trọng, cần phải gìn giữ, và cần phải lưu tâm. Và đừng nói chi cái đời sống Phật tử, ngay cả đời sống của chư tăng mà học pháp học cũng vậy. Chính vì công nghệ nó quá nhiều, cho nên làm một bài luận, làm một bài thi, học một bài gì đó, thì có đôi khi họ không cần thiết phải dựa trên những cái lời giảng của vị thầy của mình, mà có thể họ nghiên cứu, họ copy ở chỗ này một chút xíu, họ nghiên cứu ở chỗ kia một điều nọ, và thế là họ làm thành một cái bài. Mà cái bài đó nó mang tính thức là nó có những cái điểm gì biệt khác hơn là cái lời giảng của vị thầy giáo thọ trực tiếp giảng dạy cho chính họ. Mà chính con ở đây, con đã thấy cái tình huống nó rất là nhiều. Khi mà chúng ta dạy trên một cái mang tính tức là cái giáo khoa, thì nhiều khi ít được công nhận, mà chúng ta phải nhồi nhét, chúng ta phải pha lẫn vào thì họ mới cảm thấy đón nhận. Thì quả thật cái công nghệ của thời hiện đại nó cũng có một cái giá trị tích cực, nó có một cái điều tốt là để mang tới cho ta những cái điều lợi, nó rất là nhanh chóng và nó rất là cần thiết. Nhưng ở đó xin nhắc lại, làm cho con người nó mang tính trì trệ về cái trí tuệ của mình, về cái trí văn, về cái trí tư, về cái trí tu, hay là về cái trí nhớ, ít được thọ trì. Và ở đó, bởi vì quá dễ quá nhiều thì đôi khi cái đó nó trở nên họ xem thường. Và chính vì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Phật pháp này sẽ chỉ có được tồn tại, không phải là chúng ta tìm là có, mà nó phải là tìm trong cái tinh thần của mỗi con người, có một cái ý niệm tu tập, có một kiến thức, có một kiến kiến tu tập, mà nó mang tính tự khởi trong tâm, chứ không có máy móc, chứ không cần phải máy móc. thế nào là chánh kiến ở trong đầu chúng ta, thế nào là sự tu tập đúng đắn, thế nào là một cái điều một cái thân nghiệp, một cái khẩu nghiệp, một cái ý nghiệp tốt để người đệ tử tu tập. Thì quả thật thì họ thực thi, họ không phải cái tư duy, dùng cái chánh tư duy hay dùng cái tưởng tri trong lòng ta, họ đi tìm, họ đi tìm cái lời giải xuyên qua ở trên mạng, ở trên internet. Thì như thế thì họ coi như vậy, họ chỉ coi xem qua như là một sự đọc sách, như là một sự đọc truyện, như là một sự đọc báo, điều rất cần thiết. Chỉ kinh văn của Phật cần phải được chúng ta nghe, học, nhớ, suy nghĩ và thọ trì. Vì vậy cái cuộc sống thời hiện đại tạo ra nhiều cái vật chất, cái kế sinh nhai của chính chúng ta, cái đời sống của chúng ta nó cũng gặp nhiều cái khung đường. Thì vì vậy cho nên rồi thì nó thuận một điều này, nó cũng nghịch đảo một điều kia. Nó thật thì thời xưa cái kế sinh nhai của một con người cũng có một cái tinh thần khác nhau, có những người thuận, có những người nghịch, có những người tốt, có những người xấu. Nhưng người xưa họ biết được họ cần phải học cái gì, họ cần phải biết tu cái gì, họ cần phải biết nắm bắt được cái gì, họ nắm vững và nắm suốt đời. Cái niềm tin của chính họ khi đã đặt vào tam bảo thì một đời không bỏ đạo. Cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chúng tăng, họ không bao giờ có một cái sự suy giảm. Đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chúng tăng không có một cái không có một cái sự xúc phạm, không có một cái sự ta thắng gì quá đáng. Họ khéo dùng những cái lời dựa trên những cái pháp và luật để khuyên giải chưa tăng, để nói khéo chưa tăng. Chứ ngày hôm nay thì không có chuyện gì quả thật, thì chính những cái công nghệ đó tạo lên những cái điều mà xấu xa, những cái điều mà ghét thương của chính họ, phục vụ cho một cái niềm sự ganh tị, cái sự oán hờn, cái sự bực bội ở trong lòng họ, để mà chẳng hạn như là nhắn tin để chửi, nhắn tin để nói xấu, hay là chat ở trên room để mà vĩnh gạt, để mà đặt điều đặt chuyện, hay hoặc là họ làm chứ họ là có người tốt đẹp, vân vân. Thì đó chính là những cái công nghệ đó, nó là một cái điều mà nó cũng trở ngại, chứ không phải là một điều mà tốt. Như vậy thì họ dễ dàng có thể ta thắng, họ dễ dàng có thể xỉ vả, họ dễ dàng có thể muốn nói cái gì thì nói. Thì đấy chính là một cái điều mà chẳng những nó mất đi một cái tính văn hóa, một cái tinh thần tôn trọng giữa con người với con người. Ở đó con người, những con người này là những con người hết sức là ngu dốt, cũng hết sức là thiếu cái trí tuệ và thiếu cái văn hóa. Anh không dám nói, anh không dám nói thẳng, mà chỉ từ sau lưng anh đánh tới. Thì như thế chính là một điều mà chẳng những không đủ tư cách là con người, chứ đừng nói chi nếu như là một những người tu thì là càng tệ hại hơn, là những người con người mà khác đạo của chúng ta. Nếu là những người mà ta gọi là Phật tử hay là tăng đồ thì điều này là không thể chấp nhận, bởi vì Phật pháp này không thể cho và không thể chứa tải những con người mà có những cái lòng mà ganh tị, một cái sự hiềm hận, một cái sự ghi khắc thắt gút ở trong tâm và nói lên ra để làm cái gì. Chính cái điều họ nói ra cho những chưa chắc là có hại cho người, mà chính là có hại cho họ mà họ không biết. Thì cái bậc thượng tọa nó có những cái điều thuận, nó cũng có những cái điều nghịch, nó có những cái điều nó nguy hiểm. Và đặc biệt là cuộc sống ngày hôm nay, chính vì cuộc sống của công nghệ nó rất là nhanh chóng và vội vã, mà cái sự việc làm về cái tiền bạc cũng vậy, nó đến rất nhiều và đi cũng rất nhanh. Cũng như những gì mà chúng ta thấy, gì chúng ta nghe, những gì chúng ta nhận thì nó cũng đến cũng rất nhanh, cũng rất lẹ và ra đi cũng rất là lẹ. Thì cái điều này nó khác hơn người xưa, từng chút nhưng biết chắc lòng và họ giữ gìn được. Cho nên có thể ngày hôm nay chúng ta thấy một cái sự tốt đẹp như vậy, nhưng chưa chắc, nhiều khi nó lại
mất tất cả mà chúng ta không thấy. Nếu như không biết trân trọng, nếu không biết gìn giữ cái giá trị tốt đẹp mà cuộc đời đã gửi tới cho ta, cuộc đời đã mang tới cho ta, nếu chúng ta có xem đã đánh mất cái lợi ích trên chính cái lợi của mình đang có, đã có và sẽ có, nếu chúng ta hiện chúng ta đánh mất thì tương lai chúng ta sẽ không có. Thì có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính thưa quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính thưa thầy Đức Thích Quyền, là Đức Chí Ngõ, là Đức Chí Ngõ có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu là Đức Chí Ngõ nghe được xin thưa Đức Chí Ngõ trả lời cho câu tiếp theo. Dạ vâng. Là Đức Chí Ngõ, chúng ta thấy một điều khi mà chúng ta nói đến nghề nghiệp và đời sống đó, thì có nhiều người họ nói rằng mình đi tu cái chuyện thuyết pháp giống như cái nghề dạy thiền nó giống như cái nghề, thì theo đại đức Trí Ngõ đó, cái đó nó nói như vậy có chính xác hay không, hay là những cái sinh hoạt đời sống trong đời sống tu sĩ của chúng ta như là học Phật pháp và thuyết pháp, dạy thiền, làm trụ trì vân vân, chỉ là buổi sinh hoạt thôi. Tại vì người đời đó, người đời họ đặc biệt họ dùng cái chữ sinh kế, và cái gì cái gọi là sự nhân bản của người xuất gia, thì đại đức Trí Ngõ họ nghĩ cho một cái định nghĩa về điểm này đối với người xuất gia, cái sự nhân bản chân chánh được hiểu như thế nào ở tỉnh đại đức Trí Ngõ.
Dạ nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ xin hỏi quý vị nghe rõ. Dạ xin hỏi. Dạ trước tiên kính đảnh lễ thượng tọa chắc đẳng Đức Tiểu Quyền, Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, toàn thể chư Phật tử. Dạ thì qua câu thảo luận này con xin phép được chia sẻ cùng với toàn thể chư Phật tử rằng, thì ở đây so với cái danh từ mà cuộc sống của người Phật tử đó, của người tại gia cư sĩ đó, thì vấn đề nuôi mạng sinh kế, sinh kế của họ. Còn đối với bậc xuất gia thì là những việc làm ví dụ như tụng kinh, thuyết pháp, dạy đạo, hay là những cái vấn đề trong từ viện vân vân. Thì qua đó chúng ta thấy rằng đó là một cái trong những cái bổn phận, cái phận sự của tu bậc tu sĩ là phải làm như vậy thôi. Chứ còn mà cái vấn đề cái nuôi mạng của vị tu sĩ đó, cái nuôi mạng của vị tu sĩ đó, là người ấy phải sống và sống theo pháp, phải thừa hưởng những cái gì thuộc về giáo lý chân chánh. Cũng giống như bài kinh mà Thừa Tự Pháp đó, Đức Phật dạy đây này, các thầy tỷ kheo, một người đó, một người mà người đó thừa tự tài sản vật chất của cải, thì sự thừa tự đó không phải là tốt đẹp, không phải là vinh vang, không phải là thù thắng, mà ở đây một vị tỷ kheo sống trong pháp và luật của bậc đạo sư thì người ấy phải thừa tự giáo pháp đó, tức là chúng ta phải tu học thấm niệm, từng trải nó, hiểu được nó. Giống như cái ví dụ của ngài Ajahn Chah có nói rằng là hàng ngày mà nếu như chúng ta học giáo pháp á, mà chúng ta không có thực hành á, thì cũng giống như mà cái muỗng á, nằm ở trong cái nồi canh, hàng ngày cái muỗng nằm như nồi canh nhưng không hưởng được hương vị của canh như thế nào. Ngược lại á, là chúng ta mà học giáo pháp mà được thực hành á, cũng giống như lưỡi với vị canh này. Cho nên vì lẽ đó, cho nên đối với pháp luật của bậc đạo sư thì đối với bậc xuất gia đó, thì cái phận sự phải làm là thứ nhất là học thuộc kinh điển, thứ hai là phải chia sẻ Phật pháp, và điều quan trọng nhất là phải tu tập thực nghiệm, thực chứng được cái quả vị mà tu tập đó. Cái đó mới là cái quan trọng nhất. Dạ, vì lẽ đó cho nên cái sự nuôi mạng của người tại gia cư sĩ đó là một sinh kế. Nhưng còn cái vấn đề mà sự nuôi mạng của một vị tỳ kheo chân chánh, sự nuôi mạng của bậc xuất gia, thì vị đó phải sống trong pháp, thì như vậy mới được gọi là một sự nuôi mạng chân chánh nhất. Mà ở đây chúng ta có thể hiểu thêm là, kính thưa quý vị, rằng sự nuôi mạng chân chánh ở đây nó có thể nằm ở trong ở phương diện là bát chi đạo, nó nằm ở trong cái vấn đề mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái gì, cái vấn đề chánh mạng đó là một sự nuôi mạng chân chánh nhất, là tức là không, chúng ta không có vì một cái lý do nào đó mà chúng ta có thể mà vì mình mà hại người, hoặc là vì người mà ảnh hưởng người khác, vân vân. Thì chính cái sự nuôi mạng chân chánh như vậy đó được gọi là một sự nuôi mạng tốt đẹp nhất. Chúng ta không phải chúng ta đặt trọng ở nơi là chúng ta phải đi lễ, hoặc là đi thuyết pháp để cầu mong có tiền, hoặc là chúng ta đi đi bát để không có tiền, vân vân. Khi mà chúng ta có một cái ý tưởng sai biệt như vậy thì chúng ta đã rơi vào cái con đường tà mạng. Hoặc ví dụ như là một vị trụ trì, vị ấy có nghĩ rằng nếu như ta không kêu gọi thì không ai cúng dường cho ta, thì vị ấy đi đến nơi này kêu gọi, đi đến nơi nọ kêu gọi, cái sự kêu gọi quá nhiều như vậy cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự nuôi mạng của vị ấy. Vì rằng cái tâm của phàm phu nếu như chỉ sơ sót một chút xíu thôi, kính thưa quý vị, chỉ sơ sót một chút xíu là nó xảy ra cái tình trạng tà mạng ngay. Dạ. Vì lẽ đó cho nên chúng con xin phép được chia sẻ rằng sự nuôi mạng của bậc xuất gia, tức là sự nuôi mạng dựa vào pháp và luật, dựa theo con đường chân chánh nhất, tức là tăng hướng đến sự ly tham, ly hệ phược, thì như vậy người ấy mới được gọi là một cái sự nuôi mạng chân chánh. Dạ, con xin kính chia sẻ như vậy. Xin kính điểm mít lại cho thượng tọa giác đẳng Gautama Buddha giá, Nam mô Tam ma giá, Nam mô Sangha giá.
Sao thú, cái chuyện để được chia rõ. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua câu đố. Ở trong câu đố ngày hôm nay, chúng ta muốn trở lại để nhìn lại một điều là cái nghề nghiệp đã ảnh hưởng như thế nào đối với sự tu tập. Đối với đời sống tu tập của chúng ta thử hỏi rằng tại sao Đức Phật Ngài đặt ra vấn đề chánh mạng và tà mạng. Quý Phật tử Hoàng Nghị chờ cho chúng tôi một chút. Và xin nhiều vị đồng hội nghị có xin cho cô đố. Cô đố chúng ta như vậy, thưa quý vị, nghề nghiệp sinh kế ảnh hưởng thế nào đối với đời sống tinh thần hay đối với sự tu tập? A là xu hướng, B là điểm tựa, C là hoài bão, và D là cả ba điều trên. Dạ, quý vị có nghĩ chút xíu giờ. A là xu hướng, B là điểm tựa, C là hoài bão, D là cả ba điều trên. 1, 2, 3, 10, quý vị thử thử trả lời. Và xin nhờ cô Anika Hoa Nghĩ kiểm cho các câu trả lời. Và xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có hỏi trong rung không? Thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Dạ, yeah, Đại Đức Pháp Đăng còn trong rung. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Hoa Nghĩ cho đáp án. Mời cô Anika.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã cho câu đố hôm nay, và con xin được điểm các câu trả lời của quý đạo hữu. Và con thấy các vị trả lời, các vị ơi, trả lời các câu đầy đủ chưa? Anicha bắt đầu đọc nha. Dạ, thấy chân giác là D, trí tuệ là D, Phật học hàm thụ là D, hoa nguyệt là D, hồng minh là D, thanh thúy là D, thanh thủy là D, diệu khiêm là D, anicca là D, nguồn đức hạnh là D. Ai nữa các vị? Dạ, Nhật Quỳnh là D. Quý vị ơi, trả lời máy, chơi đố vui nè. Giữ nghiêm là đê, rồi giữ nghiêm. Muốn ăn hai đê hả? Muốn ăn hai cái kẹo à? Thanh bình là đê, là ô, thanh bình là bê, sorry, thanh bình là bê. Con đang, anh ấy cha đang đọc đê đê, có tự nhiên thanh bình vô bê ngay. Anh ấy cha cũng tưởng đê, thanh bình là bê nha. Dạ, trí tuệ, không có tất cả đều đê hết, trí tuệ, có người bê thì trí tuệ. Thanh bình muốn ăn trứng, chắc là từ hồi đầu năm tới giờ chưa được ăn trứng. Nói vậy chứ không biết ai đang bệnh ăn trứng, ai được ăn kẹo mình chưa biết nha. Mình cái đó là tự mình cho kẹo cho trứng mình thôi. Dạ con kính thỉnh, dạ con tất cả đều trả lời xong rồi. Dạ 1, 2, 3 anh cho đóng sổ. Và con kính thỉnh đại đức và dạ con đại đức Pháp Tăng, của đại đức Pháp Tăng đi ra rồi. Con không thấy đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng. Dạ con kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Dạ con không có thấy, nhưng mà con biết đại đức có trong room không? À, dạ từ bi cho ra đáp án của câu đố hôm nay. Nếu đại đức Pháp Đăng không có mặt trước máy, con xin kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Dạ con kính thỉnh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ
dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ ai dạ thưa kính thưa đại chúng, câu đố vui này, nghề nghiệp sinh nhai, nghề nghiệp sinh kế như thế nào đối với sự tu tập? A. Sự xu hướng. B. Điểm tựa. C. Hoài bão. D. Cả ba câu trên. À, đứng dưới cái nhìn của chúng tôi thì kính thưa đại chúng thì chúng tôi sẽ có kính bạch chư tăng và kính thưa đại chúng thì để đáp án thì nếu cho chọn thì quả thật thì ở đây mỗi A, B, C đều có một cái điều cũng có một cái lý đúng của nó, cho nên là câu D, chính chúng tôi cũng sẽ ra đáp án là câu D. Nhưng hỏi rằng một trong ba câu mà là cái nào thì chúng tôi sẽ trả lời, chúng tôi sẽ chọn đó là có thể là B, nhưng bây giờ xin ra đáp án trước là D. Nhưng nếu như mà buộc mà thí dụ như đừng đề ba ca đề cả ba điều trên mà đề một câu khác thì chúng tôi sẽ chọn cái B. Dạ. Yeah. Thì xin trả lời, xin đáp án là câu D. Dạ. Yeah. Dạ kính mời cô kính thỉnh thường tử chẳng trả lời.
Sao thú kính trình đại đức Tự Quyền. Cảm ơn cô đi cha và cảm ơn quý Tự Quyền. Bây giờ chúng ta bước qua phần tên Phật giáo trong nghiệp. Hôm nay chúng ta có một bản tin nói về trường hợp Chư Tăng ở tại Thái Lan đang tìm cách để giúp đỡ và an ủi cho những nạn nhân của trận lục vừa qua, một trận lục rất lớn, lớn nhất ở trong giữa thế kỷ qua ở tại Thái Lan. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý nhà và quý vị qua lời đọc của diễn viên.
Thái Lan hàng ngàn chư tăng đi bộ chúc phúc cho các tỉnh bị lũ lụt. Bangkok, Thái Lan ngày 26 tháng Giêng năm 2012. Hơn ngàn chư tăng Thái đã đi bộ xuyên qua 6 tỉnh từ chùa này sang chùa khác để đem an lạc, thái hòa đến những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm rồi, trận lụt lớn nhất trong 50 năm qua. Chính phủ ước lượng khoảng 800 người đã thiệt mạng và sự tai hại lên đến khoảng 40 tỷ USD. Thượng tọa Rathep Jan Mahamuni, trụ trì chùa Dhammakaya và chủ tịch hội Dhammakaya hỗ trợ cho cuộc đi bộ này. Khoảng 1.127 nhà sư đã tham dự cuộc đi bộ Thudong Dhammachai này, nghĩa là đi bộ để chiến thắng thông qua giáo pháp của Đức Phật, để hoạt động như nhân chứng sống về giá trị Phật giáo và tạo sự hài hòa giữa các cộng đồng trong xã hội đã bị dao động bởi tai ương. Cuộc đi bộ bắt đầu từ ngày 2 tháng Giêng từ ngôi chùa Dhammakaya và chấm dứt vào ngày 25 tháng Giêng sau khi đã vượt 365 km xuyên qua các tỉnh Pathumthani, Ayutthaya, Subanpuri, Nakhonpathom, Nonthaburi và Bangkok, nơi lũ lụt đã ảnh hưởng đến các tự viện chính. Trong mỗi cộng đồng, chư tăng đã được chào mừng nồng nhiệt và được tán thán bởi người dân địa phương, gồm cả học sinh, thương gia và giới chức cầm quyền tại địa phương. Những cánh hồng đã được rải dọc theo lối đi của chư tăng như một cách biểu lộ lòng tôn kính. Vào từng giai đoạn, các buổi cầu kinh đã được tổ chức. Thiên tai đã xảy ra vào thời Đức Phật. Phát ngôn viên chùa Dhammakaya, Đại Đức Saniguan Vichitquanso nói, khi xảy ra nạn dịch tại thành Vesali, nhân dân đã thỉnh Đức Phật và 500 vị tỳ kheo đến để lo nhờ sự hiện diện của chư tăng và sự cầu nguyện phước báo có thể đến với họ. Vì lý do này, chư tăng đã đi bộ qua nhiều thành phố để tái lập tinh thần và lòng tịnh tín, cũng như đem lại sự an vui cho quốc gia. Khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đi bộ này xảy ra khi đoàn đến chùa Buthamonthon, một trong những trung tâm quan trọng của Phật giáo hiện đại, được UNESCO xếp vào hạng di sản thế giới. Bên trong chùa, một tượng Phật đứng cao 16 mét đoanh vây bởi các vị đệ tử của Ngài. Trong một ngôi chùa gần đó, toàn bộ kinh Phật đã được khắc trên 1.418 tấm bia cẩm thạch. Vài tháng trước, các trận lụt đã bao phủ khu vực này, khiến chi phí thu dọn ngôi chùa, khu di tích cùng các khu vực lân cận đã lên đến gần 13 triệu USD, vì đường điện ngầm dưới đất đã bị hư hại hoàn toàn. Bản tin đến đây đã được kết thúc. Do Như Quang dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn Đức Tăng, cũng như kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Nam Mô Bố Tha Giá. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thứ, dạ cảm ơn Tướng Diệu Nghiêm đã đọc cho bản tin, và cảm ơn Quý Như Hoàng đã dịch cho bản tin. Và ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng, và kính mời quý đạo hữu vào trong ngày mai. Và Anicha xin được hồi hướng và hoàn mãn lớp học. Con Anicha thay mặt đại chúng công trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chương lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sukatan va gan to di ve ca yum ta te lo cam di ye ta ta chi van ta ha ra ne tu ca ma tu nya po cha na ta pe la pan tu ma ma chi van ta ni con xin hồi hướng phước lành mà ta cùng phát giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vena sotī hontu nirontarāṁ hotu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vena sotī hontu nirontarāṁ hotu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā
đạo trong biến thành.